như vậy đến số 6. À nhưng mà số 6 là số vui nhất. Lúc nãy nói anh chị em rồi mà số vui nhất. Đó là đấy, đấy thí dụ lúc nãy chúng ta đã đọc 20-28 rồi. À, 20-28 là cái gì ta? Đấy. À có. À 20-28 là có một người, mấy người hỏi Đức Giêsu. À 20-28 là mấy người hỏi Đức Giêsu. À, đúng rồi, đã rồi. À, thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta cái điều luật này. Đấy, có điều luật này đấy, anh chị em thấy. Đó là trong sách Đệ Nhị Luật chương 25 5 đến 6, nghĩa là đại khái giống giống vậy. Nếu anh chị em nghe cái luật này mà viết trong sách Đệ Nhị Luật như thế này, nếu anh hay em của người nào chết đi, anh hay em của người nào chết đi đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải cưới lấy cái cô nàng này. Để mục đích làm gì? Đấy, là anh chết đi có vợ không mà lại không có con, mà hiểu ngầm là không có con gì ấy nhỉ, không có con trai. Ừ, con trai không có con trai nối dõi. Đấy thì cái người ấy là ông anh hay là ông em của người chết ấy, tức là như vậy là anh rể hay em rể của cái cô bà vợ này, thì người ấy phải cưới lấy bà này, và mục đích là để làm gì? Gầy dựng một dòng giống cho anh hay em mình. Đấy, gầy dựng dòng giống, vậy mục đích chính là để ở đây thì nói như vậy, gầy dựng dòng giống đấy, để sách Đệ Nhị Luật duy trì. Vâng, đấy, thế thì vâng, thế được rồi. Thế bây giờ như vậy anh chị em đã đọc. Bây giờ có ai đọc cho tôi Sáng Thế 38:8 không ạ? Sáng Thế 38:8. Vâng.
Sáng Thế 38:8. Ông Giu-đa bảo Ô-nan, con hãy ăn ở với chị dâu con, hãy chu toàn nhiệm vụ của một người em chồng và làm cho anh con có người nối dõi.
Kinh khủng chưa? Thế là hơi bị sốc ấy. Và anh chị em đừng quên rằng giáo hội của chúng ta trước đây đấy là rất hạn chế về việc đọc cụ ước đấy. Dĩ nhiên đọc chuyện thế thì chết thật đấy, ô căng thật đấy. Điều nào là con hãy ngủ với cái gì em chồng á để nối dõi, chuyện đấy là căng quá. Và ngày xưa không có được đọc cụ ước như các bạn lên xoành xoạch mua sách để cầm đọc ro ro, không có đâu. Và dường như là cả bà sơ Teresa nhỏ cũng thế, là không được đọc hết cụ ước đâu, chỉ đọc một số mảnh của cụ ước, một số chỗ của cụ ước rồi in riêng như thế nào á, chứ không phải là tất cả đều đọc đấy. Thì đã. Rồi như vậy anh chị em hiểu là vừa qua là ông bố mà lại bảo cái cô con dâu hả? À, con dâu là hãy lấy anh này đi. Cái gì? Bố nói với con trai rằng hãy cưới chị dâu của mình đi. Chị chứ không phải em đâu, phải không nào? Lấy chị dâu của mình đi để cho có con chứ, trời, để nó chết rồi không có con tội nó. Đấy, thế. Vâng, thế anh chị em thấy rõ nhé. Đấy, bây giờ còn thêm một đoạn nữa, đó là Đệ Nhị Luật chương 25 câu 5 đến 10. Vâng, có ai sẵn sàng? Bà Huê.
Thưa cha, Đệ Nhị Luật câu 25. Khi có những anh em ở chung với nhau và trong một những người đó đã chết mà không có con trai, thì vợ của người thì người đó đã chết không lấy một người xa lạ ngoài gia đình. Một người anh em chồng sẽ lấy nàng, đánh với nàng làm vợ và chu toàn bổn phận của người anh em đối với nàng. Đứa con đầu lòng nàng sinh ra sẽ duy trì tên của người anh đã chết, như vậy tên của người chết sẽ không bị xóa tên khỏi Israel. Nhưng nếu người đàn ông ấy không thích lấy chị dâu hai em dâu mình, thì nàng sẽ lên cửa thành gặp các kỵ mục và thưa: người anh em chồng tôi thì từ chối không chịu lui truyền tên tuổi của anh em mình ở Israel. Người ấy không muốn chu toàn bổn phận của một người anh em chồng đối với vợ tôi. Các kỵ mục sẽ gọi anh chồng đến và nói với người ấy. Ông ấy sẽ đứng đó và nói: tôi không thích lấy cô ấy. Người chị dâu hai em dâu sẽ đến gần người ấy trước mặt kỳ mục, rút một chiếc dép người ấy ra, chăn chăn nhổ vào mặt người ấy, lên tiếng nói và nói: kẻ không xây nhà cho người anh em mình thì phải xử như thế đó. Trong Israel, người sẽ gọi tên người ấy là nhà kẻ bị lột dép.
Lột dép hả?
Nhà của kẻ bị lột dép.
Dạ.
Anh chị em thấy không? Đọc Cựu Ước thế là chết thật đấy chứ. Găng lắm, tình hình như vậy là găng lắm. Đấy. Vậy anh chị em hiểu phải không nào? Ở đây lúc đấy có nói đến đấy, người chết mà lại không có con nối dòng, nhất là con trai, không có con trai nối dòng thì phải lấy. Mà cái anh kia, cái anh em hay anh gì nó cương quyết không lấy rồi. À, chơi ngắn, tức là chắc chê bà này xấu hay gì đó. Ai biết, nó không chịu lấy, nó không chịu xài đồ dư. Nó không chịu lấy, thấy không? Chê gì, ai biết. Đấy thì cái bà này phải ra rồi đem ra trước cửa thành rồi đủ thứ hết á. Nhưng mà cái hay là nhổ vào mặt, có đó hay thiệt không ơi. Không chịu lấy, vừa không được lấy lại bị nhổ vào mặt nữa, để rút dép nữa đó. Trời ơi, quá xa, chịu hết rồi. Đấy, như vậy anh chị em thấy đấy, thế cười rồi. Tôi cũng sợ lắm đấy. Ủa vậy lấy vợ nguy hiểm thật đấy nhỉ. Nếu lỡ mà mình lỡ chết rồi cái sinh ra nhiều sự rắc rối hơn. Đấy, thế thì ở đây bạn, đây câu hỏi hay nè, bạn nghĩ gì về tập tục này? Thế nào đấy, bà như vậy anh chị em mà để ý thấy từ nãy giờ nhắc đi nhắc lại, coi vậy chứ lúc nãy bà huê là không có rõ đó chứ thật ra tôi có cảm tưởng là có một cái lý do nữa đó. Cho tôi mượn cái tờ giấy coi, tôi nhìn thấy cái tờ giấy lúc nãy bà đọc sao viết chữ dài dữ vậy. Không, tôi nhớ đây đây, tôi nhớ khúc đầu cơ. Đây nè, tôi nhớ là nó, tại tôi đang hỏi là anh chị em có thấy đâu là lý do khiến cho mà cái người anh hay em là phải lấy cái bà này không? Có cái lý do đấy đó, nó có một cái lý do đó. Đây 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 này nhé, đây này có chữ này nè: nhưng đối với nàng đấy, đức em đầu lòng xin là sẽ duy trì tên tuổi người anh đã chết. Rồi duy trì tên tuổi. Ngoài ra ở đây không có nói thêm gì nữa, ta sẽ tôi có tưởng là còn thêm cái gì nữa đó, tôi tưởng thêm lưu truyền tên tuổi nuôi. Không thấy, chỉ có lưu truyền tên tuổi thôi. Đấy, thế rồi xong. Bây giờ câu hỏi là như vậy, của tôi hỏi là gì đó rồi, bạn nghĩ gì về tập tục này, mục đích của nó là gì? Đấy, thời nay nếu không có con thì người ta làm gì? Vâng, thế có ai sẵn sàng trả lời câu này không? Ai sẵn sàng? Những người chưa được nói bao giờ, câu này chỉ dành cho những người chưa được nói, và nhất là những người chả lẽ là nó không có con thì căng quá. Những người chưa có con rồi.
Dạ thưa cha, theo con là cái tập tục này là một cái tập tục đối với thời đó thì là họ chấp nhận, nhưng mà đối với thời ngày hôm nay thì không thể chấp nhận được. Bởi vì là cho nên là theo con đây là một cái tập tục rất là cổ hủ. Và mục đích của tập tục này là để mà duy trì nòi giống.
Đúng rồi, nòi giống.
Và theo con là thời này nếu như không có con thì hai vợ chồng có thể là, nếu như trường hợp không có con thì người ta có thể sinh con nuôi. Hoặc là họ có thể đi làm những cái việc bác ái, hoặc là họ có thể đi tại vì cũng có nhiều cái trường hợp là hai vợ chồng không có con nhưng mà họ vẫn sống vui vẻ và làm các cái việc từ thiện rồi rất là tốt, chứ không nhất thiết là hai vợ chồng phải có con. Tất nhiên là có con thì là rất là tốt, nhưng nếu trường hợp không có thì họ có thể một sinh con nuôi, hai là làm những cái việc bác ái giúp ích cho xã hội.
Vâng, tôi cảm ơn chị. Dạ. Hay lắm, rất là cương quyết là làm việc bác ái hay là gì, chứ không có cương quyết là không chịu là lấy người tiếp. Nhưng mà cũng hơi khó nhỉ, sao tôi vẫn chưa nghĩ được là nếu mà cái luật này là nói là không có con thì lấy cái ông anh hay ông em á. Câu hỏi thế, nếu anh ta cũng có vợ rồi thì sao nhỉ? Vậy là hai vợ hả? Cái gì á? không may, nhưng mà tất cả mấy anh nó đều có vợ hết thì sao nhỉ? Ô, rắc rối thật đấy. Giả như mấy cái anh chàng nó đều có vợ hết rồi, lúc mà chồng chết rồi mà chưa có con, nhưng mà mấy cái anh nó đều có vợ hết thì phải lấy ai ta? Đấy, đấy, hay là như vậy chỉ được lấy, hay là không, nó không nói rõ là chỉ được lấy cái anh nếu anh ấy chưa có vợ thôi, còn có vợ rồi thì thôi, đại khái như vậy. Đấy, thôi được rồi. Như vậy có ai trả lời thêm cái câu này không? Chị chưa được nói câu nào. Đây, vâng chị nhé.
Thưa cha, theo con mà để cho trong gia đình mà lấy nhau loạn xà ngầu vậy thì có vẻ loạn luân từng tùm lum hết.
Không, tôi đang hỏi trả lời đúng câu hỏi.
À, cha hỏi gì cha?
Đang câu hỏi cho cô hỏi quần ta chứ. Câu hỏi là bạn nghĩ gì về tập tục này cũng được, như câu rồi cũng tạm được. Mục đích của nó là gì? Đó, mục đích của nó là gì?
Là một bảo tồn, tại vì người Do Thái người ta muốn cái truyền thống, cái loài giống của người ta là phải tinh tuyền, là không có lộ, không có sơ, không có người ngoài xâm nhập vào cả với trong cái xã hội, thì họ cũng không muốn là lấy dân ngoại, và trong gia đình thì họ cũng không muốn lấy người ngoài, mà họ muốn đi trong cái vòng của một gia đình cho nó toàn hảo, là một dòng máu nó đi với nhau thôi.
Rồi dòng máu đi với nhau đẻ con ra là chết đó chứ ở mà cái đó là ngu nữa. Lấy người trong nhà là chết đó.
Thưa cha, để trả lời câu hỏi này thì con cũng có một cái thắc mắc một chút về cái suy nghĩ của con về cái tập tục này á. Thì rõ ràng trong sách thì đã hướng dẫn là để giữ tên tuổi cho cái người anh, tức là cái người đã chết. Thì con có một thắc mắc là nếu như người anh mà chết rồi thì cái tên của đứa con đặt ra sẽ là tên của cái người anh đầu tiên, hay là tên của cái người đang sống, tức là cái tên của người em. Tại vì con không hiểu
tên
đó
của ông chết đó.
Dạ.
Là cái tên của ông chết đấy chứ nếu là tên ông kia thì còn làm ăn gì nữa.
Dạ thưa, thì nếu như con chưa hiểu rõ lắm về cái tập tục đặt tên của người Do Thái, thì như vậy thì cái người em nó sẽ có một cái thiệt thòi là tên của mình không được đặt cho đứa con của mình. Thì như vậy về cái dòng giống, nếu mà theo cái, dạ thưa, tức là về theo cái quan điểm của người Á Đông mình á, thì con là con dòng trưởng, là con đích tôn, phải không ạ? Nhưng mà nếu như vậy cái đứa con của người em thứ hai mà lấy tiếp cái người chị dâu của mình á, thì như vậy cái đứa con đó là của người em,
người chồng quá cố.
Dạ,
của ông quá cố. Vâng,
dạ vâng, nhưng mà cái như vậy vẫn là người cháu đích tôn của gia đình dòng tộc hay như thế nào? Rồi mình chưa nói đến là cái chuyện là người em kế tiếp có vợ hay chưa, nhưng con muốn hỏi về cái tên tập tục khi đặt tên như thế đó, thì cái người con mà do người phụ nữ sinh ra là tên của người anh cả, chứ không có cái liên quan đến cái tên của người em hết. Thì như vậy nó có một cái sự bất công cho cái người đàn ông thứ hai hay không ạ? Vì thật ra khi mà con trả lời câu hỏi này thì con cảm thấy nó có một cái điều rất là thú vị. Nó hơi buồn cười một tí là nếu như ngộ như mà ông anh của mình lấy nhầm bà vợ mà xấu quá, mà già quá, mà ông anh mình lại có nguy cơ mất đi, thì chắc có lẽ những người em sau thì nên lấy vợ khác cho nhanh cho kịp ạ.
Lấy vợ khác để mục đích, dạ, để làm gì vậy? Dạ, để tránh cho bà,
dạ,
này.
Dạ vâng, để tránh. Nếu như trong trường hợp, dạ.
Tức là nếu chỉ mỗi người một vợ thì, dạ, nên tránh đi. Vâng.
Vì trong cái vâng, hướng dẫn của luật nó cũng không có rõ lắm là.
Tôi cũng không có thấy rõ lắm, tại tôi,
dạ,
cũng không phải người
không rõ lắm. Không
thấy rõ. Tức là cái người mà lấy cái bà này, cái bà chồng chết này, thì người ấy có vợ chưa? Đấy, thế đấy.
Thì theo con thấy là con thấy nó có một điểm nó hơi không có hợp lý lắm là nó có một cái vẻ như là lại hơi bất công cho những người đàn ông trong cái gia đình đó, khi cứ phải lấy vợ như vậy mà lại không được đặt cái tên dòng con của chính mình.
Nhưng mà cũng có thể là lấy cái bà này, tôi đoán mò thôi, tôi cũng không có nắm vững, nhưng mà để như lấy bà này, thế đẻ ra đứa con, thế là coi như là con nên nối dòng, rồi ông mới tiếp tục lấy bà khác. Đồng ý, vâng. Có thể ông lấy bà khác được không?
Theo con nghĩ thì thời đó do người Do Thái họ sống theo gần như là nó tài sản của họ là những gia súc, những đồ vật, do đó họ không muốn là chia ra. Tại vì khi một người thì nó chia ra, do đó họ để giữ cái tài sản đó. Thì cái người anh cả mất đi mà chưa có con, thì người em kế chỉ cần cho cái người phụ nữ đó một đứa con, để rồi để nối dõi, để giữ, để có cái tên, rồi giữ cái tài sản đó. Và có thể là họ sẽ không sống chung, họ chỉ cần có đứa con, khi người phụ nữ đó có đứa con là xong rồi. Dạ.
Tôi cũng hơi nghĩ mà. Tôi báo cho anh chị em biết câu trả lời vừa rồi là rất hay ạ. Vì câu trả lời vừa rồi cho chúng ta thấy lý do số 2 của cái tập tục mà đối với chúng ta rất kỳ dị này. Đó là đấy, là như thế. Rồi người ta sống như thế, đấy, anh em ở với nhau như thế đó. Và bây giờ có bà vợ đấy, thế giờ bà ấy cụ thể là ông chồng bà ấy chết sớm như thế. Và bây giờ bà ấy có một cần một đứa con để mà có thể có cái tên coi như tên ở đây cũng không phải là đặt tên, tôi nghĩ như thế, mà là chính yếu là gì, là bảo là thằng này là con của lão ấy đấy, cái lão chết rồi ấy. Chứ nếu không thì đây sẽ không, ông coi như ông chết kia là không có đứa con, bảo đằng này đẻ đứa con của anh này mà vẫn bảo là con của ông kia đấy. Thế thì sau khi đã, tôi nghĩ thế và tôi hy vọng tôi không sai, sau khi bà này đã làm tròn bổn phận, hay đúng hơn là cái ông kia, cái anh tế tiếp làm một cử chỉ tốt lành cho thằng anh hay thằng em của mình, thì coi như xong bổn phận rồi. Nên anh ta lấy ai thì anh ta lấy, chả có vấn đề gì cả. Đấy, như vậy là thứ nhất là anh ta làm xong, chứ không phải anh ta cứ phải lấy bà này suốt đời, nhất là bà ấy già khú như thế. Đấy, khổ. Mà chết vậy, lão nó thành thánh thì chết đấy chứ. Đấy, thế. Nhưng mà cái ý vừa rồi cũng rất là quan trọng để anh chị em biết, đó là khi làm như thế là cũng gìn giữ cái tài sản của nhà chồng. Bởi vì cái nhà chồng chợ cái ông chết ấy, rồi thế thì ông ấy có một số tài sản. Thế giờ ông lấy cái bà này, thế giờ bà này lấy ông em này, thì như thế tài sản nó vẫn nằm, coi như vẫn nằm ở trong. Chứ nếu bây giờ lại đi ra ngoài mà lấy người ngoài ấy, là phải chia tài sản á. Để hôm nào, bởi vì tài sản ông chồng chết thì giờ tài sản nó cũng thuộc về bà này ấy chứ. Thế giờ nó lại đi lấy ông khác ở ngoài thì nó lại phân chia tài sản ra, thành ra cái cách đấy cũng là một cách giữ tài sản. Còn có một câu trả lời thứ ba nữa mà anh chị em có biết, có ai biết, là đấy là hai lý do rồi nha. Nối dõi tông đường cho cái thằng anh của mình, nó được, còn một lý do thứ ba.
Thưa cha, con nghĩ như vậy mà không biết có đúng hay không, tại vì cái thời đó thì có lẽ là khoa học cũng không có phát triển nhiều, thành thử ra cái số người mà bệnh chết mà bệnh hoạn thì nhiều, hay là chết mà khi mới sanh ra thì nhiều, thành thử ra muốn cho có cái dân số nó cao, nó phát triển ra thì phải có những sanh đẻ thật nhiều. Dạ. Rồi còn cái tỷ lệ của cái những đứa trẻ mà chết sớm mới sanh ra mà chết thì cũng nghĩ là chắc không có nhiều lắm.
Vâng, tức là cái chuyện đẻ sinh nhiều là niềm ước mơ ghê gớm. Chính vì thế nên cái chuyện mà ước mong được sinh đông con nhiều cháu đó, như anh chị em biết đó, là cái ước mơ, mà cả người Tàu cũng thế đấy, phải không nào, phúc lộc thọ đó. Anh chị em thấy thọ là sống gì ấy nhỉ, còn lộc là cái gì ấy nhỉ, tiền bạc đấy này đấy khác đấy, chức tước chẳng hạn, còn phúc là cái gì nhỉ, nhiều con cái đấy, gọi là đứa, việc mà đẻ con đó, như anh chị em biết đấy là cái điều mà mơ ước. Và nhất là trong cái xã hội nông nghiệp, nếu mà làm đất làm cát á, là nhân công là hết sức quan trọng. Nếu vâng, thế được rồi. Nhưng mà tôi xin nói liền cho anh chị em biết cái lý do thứ ba, đó là cái người phụ nữ sau khi chồng chết ấy thì là ở trong tình trạng rất là bơ phờ. Thành ra cái việc mà có một ông mà lấy, dù là ông ở trong nhà của mình, nếu ông ấy lấy như thế thì cũng là cái chỗ dựa cho chị ấy. Nhất là nếu sau khi đó rồi lại còn có một cái chỗ dựa nữa, là có một cái niềm hy vọng cho một đứa con của mình, thì rất là quý. Thành ra anh chị em thấy nó có cả ba mục đích ấy. Bởi vì người Do Thái họ cũng rất quý những người quá phụ. Đấy, và coi những người quá phụ là một, cô nhi là hai, và những người nước ngoài đến ở Do Thái á, thì cũng là những người, ba loại người mà được coi trong cụ ước là ba loại người mà nên nâng đỡ. Đấy, quá phụ, cô nhi và người nước ngoài và ngoại kiều. Đấy, vâng, thế thì anh chị em coi như cũng trả lời được xong cái câu này rồi, đó là đấy, không có con thì làm gì thì chắc anh chị em biết rồi. Câu số 7, chúng ta hy vọng kịp giờ. Câu này thì dễ, đấy trả lời rồi. Đấy, bạn đọc cái câu chuyện là có 7 anh em rồi cứ thế, cứ lấy suốt như thế. Đấy, thế thì ở đây hỏi rằng là bạn nghĩ gì về câu hỏi cắt cớ này? Mục đích của người hỏi câu hỏi này là gì? Thì anh chị em biết câu trả lời rồi phải không? Mục đích hỏi như thế là để anh chị ạ. Có ai nói một câu, có ai thích trả lời một câu? Mặc dù lúc nãy tôi cũng hơi nói rồi. Để cho thấy cái gì ấy? Họ cố ý khịa ra một cái trường hợp thế này.
Dạ, là thưa cha, là mục đích của mấy người này là bảo thủ, muốn nhấn mạnh là giống như cái lập trường của mình là đúng.
Lập trường gì?
Lập trường là không có sự sống lại.
Vâng, và muốn cho thấy là những người mà tin sự sống lại thì là điều rất buồn cười.
Dạ. À,
đúng không ạ?
Dạ.
Vâng, có các bạn nói thêm.
Dạ, thưa cha, mục đích đó là họ muốn thách thức Chúa để làm mất mặt Chúa trước mặt mọi người. Và họ đặt Chúa trong một cái tình huống khó xử khi bắt Chúa phải xác định xem ai là chồng, là vợ trước, là vợ người này người kia trong cuộc sống đời sau. Họ muốn chế giễu về giáo lý, về cái chết sống lại mà Chúa đã từng dạy cho họ.
Vâng, cũng tạm được. Vâng, chấp nhận như thế. Tức là họ cũng muốn cho thấy rằng cái niềm tin, nếu mà tin có sự sống sau này đó thì nó sẽ rất là buồn cười. Bởi vì cái bà này là vợ của nhiều người, mà nhất là họ lại vẫn tin rằng đời sau thì lại là cái tiếp tục giống như đời này, thì sẽ thành ra mới ra cái chuyện là vợ của ai. Câu hỏi số 8, đấy, câu hỏi số 8. Đó là vâng, đọc Luca 20:34 và sao? Đức Giêsu trả lời câu hỏi trên ra sao? Bạn nghĩ gì về câu trả lời của Ngài? Theo bạn, ở đời sau người ta sống đời sống vợ chồng như thế nào? Ở cái này ai chưa chết là không biết đâu anh ạ. Vâng, xin mời. Vâng.
Câu trả lời của Đức Giêsu là đầy đánh đổ luận điểm của người Sa-đốc. Đức Giêsu nhấn mạnh rằng hôn nhân là chuyện của trần thế. Vì con người sẽ chết nên hôn nhân được thiết lập, hầu nhân loại được tồn tại. Nhưng trong thế giới sau khi chết, con người không chết nữa. Họ như các thiên thần, họ trở thành con cái Thiên Chúa và có được sự sống lại, nên không còn chuyện cưới vợ, cưới chồng nữa. Đức Giêsu chỉnh đốn ý tưởng sai lầm của người Sa-đốc về đời sau là sự nối tiếp cuộc sống trần thế. Sự sống lại chắc không phải chỉ là thức dậy từ ngôi mộ và tiếp tục cuộc sống trước kia. Tôi hiểu Kinh Thánh không sát từng chữ, sát loài người ngày sau sống lại. Cuộc sống của tôi với Thiên Chúa khác với cuộc sống hiện nay, nhưng khác như thế nào tôi không biết được. Như khi tôi là một hài nhi trong lòng mẹ, tôi đâu có ý niệm nào về cuộc sống đang và sẽ đến, thì tôi cũng khó hình dung được cuộc sống sau cái chết như thế nào.
Cảm ơn chị. Tức là như vậy, chúng ta đang tức là đang trả lời cái câu là nghĩ gì về cái câu trả lời của Đức Giêsu. Đấy, Đức Giêsu trả lời 34-36, có ai đọc cho tôi được không nhỉ? À, tôi đọc lại, anh chị em nhìn lại nha, có mấy chữ đẹp, đây thử coi. Đây, Đức Giêsu khi mà cái người đó đưa ra cái trường hợp này và ý là làm Đức Giêsu coi như là chịu thua đó. Đức Giêsu trả lời thế này: con cái đời này, đấy, con cái ở đời này là những người đang sống ở trần gian này thì cưới vợ lấy chồng. Đấy, đàn ông thì cưới vợ, còn đàn bà thì lấy chồng. Chứ những ai được xét là xứng đáng, đấy cũng là xứng đáng, có chữ xứng đáng đó, xứng đáng hưởng phúc đời sau. Như vậy để được hưởng phúc đời sau là phải xứng đáng đấy, chứ không có tự dưng. Xét là xứng đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết. Như vậy sống lại từ cõi chết thì đúng là có những người được hưởng đó, là những người xứng đáng. Thì những cái người mà xứng đáng được hưởng phúc đời sau ở đây là vô thiên đàng. Đúng đấy, nói là khi sống lại thì có thể tất cả cùng sống lại, nhưng có người bị được thưởng, có người bị phạt. Ở đây đang nói những người được thưởng đấy, những người xét là xứng đáng hưởng phúc đời sau. Đấy, phúc đời sau là chắc chắn là được cứu độ rồi đó. Và sống lại từ cõi chết đấy, thì những cái người này được thưởng thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Như thế là coi như là ở đời sau đó thì những cái người lên thiên đàng, đó mình gọi bây giờ như vậy, lên thiên đàng thì không có lấy vợ lấy chồng. Thế thì những cái người ở trên thiên đàng họ sống như thế nào? Mà anh chị em biết những câu Đức Giêsu nói ở đây là quý lắm, bởi vì có ai lên thiên đàng đâu mà biết. Đấy. Và vì thế Đức Giêsu ở đây cho chúng ta thấy đâu là cái đời sống của đời sau. Và Ngài nói như vậy, quả thật họ không thể chết nữa. Như vậy những người lên thiên đàng có đặc tính là không chết nữa. Thì ở sống trần gian này là mong manh lắm. Đấy, không thể chết nữa vì được ngang hàng, ở đây dịch chỉ tôi quên, tôi không có biết tiếng Hy Lạp cái gì. Về được ngang hàng với các thiên thần, sách của anh có dịch ngang hàng không ạ? À, vẫn ngang hàng ạ. Tức là như các thiên thần. Như vậy ở đây cái chữ chính là ngang hàng với các thiên thần, là như các thiên thần. Có thể sống ở trần gian này của chúng ta đó. À, câu hỏi em này hỏi rất nhanh. Anh có thấy anh giống các thiên thần không?
Dạ không.
À, tại sao vậy?
Tại vì có xác.
Ở đấy có xác đấy. Tối nay mà không ăn là rắc rối to đấy chứ. Đấy đúng không nào? Đấy thế thành ra ở đây khi lên thiên đàng thì chúng ta được trở nên giống các thiên thần. Đấy chúng ta không còn bị. Và ngay cả câu trả lời như thế là coi như xong rồi đó. Bởi vì khi tôi sống lại, tôi không có bị cái nhu cầu của thân xác nữa. Và nếu không có nhu cầu thân xác thì tôi mới đùa với anh ấy là tối nay anh không phải ăn cơm nữa, đúng không ạ? Nhưng mà ngay cả nhu cầu thân xác là nhu cầu về tính dục cũng không có. Đấy, theo thành ra cái điều đấy nó cũng là thân xác chứ có được là cái gì đâu. Thành ra ở đây tôi sống như các thiên thần. Đấy, thành ra ngay cả những nhu cầu bình thường thân xác là không. Thành ra anh chị em biết, chỉ nói mỗi một cái chuyện thôi, là khi chúng ta đây này lên thiên đàng, chúng ta được sống đời sống như các thiên thần, như thế cũng là đủ để cho biết sống như thế nào. Vì nơi đó cho sống ở đời cảm cúm. Anh Tâm ấy hỏi cha lên thiên đàng có cúm không vậy? Đấy, lên cái thân xác đâu mà cúm ấy nữa đấy. Và nơi đấy không có chết, không có sự chết, không có đau khổ. Và ở đây nơi đấy, ở đấy người ta sống với nhau, nhưng mà anh chị em cũng phải cẩn thận. Đấy, tức là sống như các thiên thần, rồi ở đây không cưới vợ, không lấy chồng. Nhưng mà tôi xin nói thêm ở đây kẻo nói có khi anh chị em lại là gì? Bởi vì trong đạo chúng ta vẫn luôn luôn nói rằng chúng ta sẽ được gặp nhau ở trên nước trời, luôn luôn, cả những vị tử đạo cũng thế, nói thôi tụi mình chia tay nhau, chúng ta hẹn gặp nhau. Và như thế, hẹn gặp nhau có nghĩa là khi lên thiên đàng, chúng ta còn nhận ra nhau, chứ không phải như mỗi người tự nhiên như là mất tên, người não như một cái cục gì đấy, mà không nhận ra. Chúng ta lên thiên đàng, chúng ta có thể nhận ra bà Ngâu ấy chứ nhỉ, đúng không nào? Đấy. Nhưng mà có một điều phải nên suy nghĩ nhiều là nếu một người què chân ở đây thì lên thiên đàng chân có mọc ra không? Đấy, theo chị là mọc hả? Đấy. Một người xấu như ma lem ở trần gian này thì liệu lên thiên đàng có đẹp hơn không? Đấy, một người ròm quá, lùn quá lên kia có cao hơn không? Đấy, đấy, đấy thì lên thử coi. Đấy, đấy theo nào chân như thế. Chứ nếu mà như thế lên thiên đàng mà vẫn què rồi mù điếc như thế thảm quá, theo nào đấy. Thế thứ hai nữa, lên thiên đàng là có chơi được với nhau không? Thí dụ như là những cái gia đình họ biểu ê bữa nay tụi mình đến chơi với nhau coi, gia đình của cha mẹ vợ con đó chẳng hạn. Đấy, đấy là kiểu hai. Tức là chúng ta không sống cái đời sống vợ chồng, nhưng mà chúng ta nhận ra nhau và chúng ta hạnh phúc được sống bên nhau. Bởi và thậm chí chúng ta được phép nói với nhau rằng ê, bây giờ là hết cái gì chia tay chia lìa chúng ta rồi đó, chứ còn sống ở trần gian này là còn phải đi một á là má mình đi đưa đám ma của mình, hai là mình đi đưa đám ma của má, chỉ có thế thôi, đúng không nào? Chứ không có thể nào cách khác được. Tức là một đấy. À, dễ quá, thân xác này của Chúa Giêsu phục sinh đấy. Đấy, Chúa Giêsu phục sinh là thân xác đấy. Tức là khi chúng ta phục sinh rồi thì chúng ta có một thân xác khác ạ. Nó là thân xác không cần ăn hủ tiếu. Không cần ngủ. Hiểu nào, thân xác nó rất đặc biệt, thân xác này là siêu. Và cái thân xác này, đấy như thế là câu hỏi là cũng hay ấy chứ. Thiên thần thì có thể là không có thân xác gì cả. Còn khi chúng ta lên thiên đàng thì có thân xác, mà thân xác này là siêu lắm. Và siêu như thế nào, chết thử biết liền. Đấy không nào? Mà giống như Chúa Giêsu đấy, Chúa Giêsu phục sinh thì không cần phải ăn gì cả, thành ra nhiều khi Ngài cứ làm đồ ăn, anh em cẩn thận đấy, là Ngài ăn, Ngài làm đồ ăn và Ngài mời người ta, chứ còn chưa chắc Ngài ăn, chỉ có Luca là nói là Ngài ăn luôn miếng cá nướng rồi, ăn này có tính biểu diễn thôi, chứ không cần, vâng, đấy, phức tạp lắm. Nhưng mà khi nói đến ăn cá nướng là ông Thánh Luca có khi cũng chỉ muốn nói cho những người đọc là những người dân Hy Lạp biết rằng Đức Giêsu có thân xác thật chứ không phải vờ, dù cái thân xác được biến đổi đi nữa vẫn thân xác thật đấy. Chứ có nhiều người tưởng là ma đấy, ma là sao ăn cá nướng được đấy. nó ngửi thôi. Đấy, thế thì ở đây các bạn thấy thành ra ở đây được ngang hàng với các thiên thần, họ là đấy, ngang hàng thiên thần là ngon rồi đó nha. Đó là đặc biệt ở trong một thân xác rất mới mẻ. Họ là con cái Thiên Chúa và là con cái vì là con cái của sự sống lại. Nhưng họ là con cái Thiên Chúa và vì họ là con cái Thiên Chúa nên họ không cần phải đẻ con để có người nối dõi nữa. Không cần người nối dõi nữa, ở dưới này thì cần nối dõi, lên thiên đàng là khỏi nối dõi. Đấy, thế anh chị em thấy thành ra cái hạnh phúc của họ là con cái Thiên Chúa là đủ rồi. Đấy, thế thôi, xong rồi. Như thế tôi câu hỏi cái gì ta? Đấy, hỏi rồi, để đó là Đức, bạn nghĩ về câu trả lời. À, đấy, người ta sống đời sống vợ chồng thế nào thì tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn nhận ra nhau, các người vợ, người chồng, anh chị em vẫn nhận ra nhau và hạnh phúc khi thấy mình được, có khi cùng được hát một bài để ca ngợi Chúa ở trên đó, chứ không phải là không nhận ra. Nhưng mà cái tương quan là hoàn toàn đổi mới anh chị em ạ. Đấy, vừa nghĩ cái gì câu trả lời của Đức Giêsu. Đấy, thôi bây giờ câu số 9 này, thì kết thúc đến giờ rồi. Câu số 9 này, Đức Giêsu, câu này dễ mà chắc ai cũng trả lời được, có nhiều người sẽ trả lời những câu khác nhau. Đức Giêsu có tin vào sự sống lại ở đời sau không? Có tin không? Rồi câu hỏi kéo chị, ui giời, tin quá này chứ. Đức Giêsu không tin sự sống lại. Đức Giêsu nói là con người phải chịu đau khổ đúng không nào? Rồi ngày thứ ba thì sẽ đấy, rồi đấy thôi tôi không nói thêm, đấy là câu của tôi rồi. Bây giờ câu hỏi của tôi là mỗi người hãy thử tìm xem có một câu trong Tân Ước, câu của Đức Giêsu cũng được, câu A cũng được, cho thấy Đức Giêsu có cái tin là có tin sự đời sau. Đấy, mỗi người được chỉ phép được nói một câu thôi. Vâng, và vâng.
Thưa cha, trong Gioan chương 11 câu 25, chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống.
Vâng, như vậy được lắm. Đấy, như thế là đấy, tức là chết, ai tin vào thầy có chết cũng sẽ được sống. Ở đây là hiểu lời ngầm là sống lại đấy. Vâng, được một câu rồi. Đây chị Trác đây, mỗi người được nói một câu ạ. À, chị Phụng và chị chưa được nói. Vâng.
Rồi. Thưa cha, cái câu Luca 18:29 là người đáp: thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì nước Thiên Chúa mà không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.
À, được quá, quá được. Vâng, anh chị em nên ghi. Vâng, có ai nữa không ạ? Phải nên câu khác đấy nhé. Phải câu khác ạ. Vâng, đây.
Mai Hương. Thưa cha, câu Gioan 5:24, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.
Vâng, cũng được lắm ạ. Vâng.
Thưa cha, là câu Gioan chương 6 câu 54, ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.
Sống lại ngày sau hết, cái này rõ ghê ấy nhỉ. Có cái ngày sau hết, cái ngày tận thế, cái ngày mọi người trước đó đều chết, nhưng rồi sẽ có ngày được phục sinh và được sống lại. Anh chị em biết, đấy là cũng là niềm tin của chúng ta đấy. Chứ anh chị em mà bảo chúng tôi không tin như thế thì cũng phải chịu thật. Vâng. Còn ai nữa không ạ? Có ai có một câu khác, một người khác mà có một câu chưa ai nói bao giờ? Vâng.
Thưa cha, Gioan chương 11 câu 23, em chị sẽ sống lại.
À, em chị sẽ sống lại. Đức Giêsu nói với ai vậy? Nói với Martha, vâng, về Lazaro.
Câu 26, Gioan 11 câu 26, ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết.
Vâng, không bao giờ phải chết. Vâng. Tức là coi như sống hoài. Vâng.
Dạ thưa cha, tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng.
Vâng, được chứ Phạm. Vâng. Vâng, Đức Giêsu nói với anh trộm lành: hôm nay anh được ở với tôi trên thiên đàng.
Thưa cha, con có nhớ mà con không biết nằm ở đâu là ta sẽ phá cái đền thờ này và sẽ xây lại trong 3 ngày.
Sẽ xá thì đền thờ này sẽ xây lại, nhưng mà trong tin mừng Gioan đấy, tin mừng Gioan và đó, và Đức Giêsu sau đó thì có nói rằng là ngài nói như thế đó là để chỉ về thân xác của mình, đồng ý không? Đấy, vâng, ở Gioan đây tôi chỉ cho chị cái câu đó đấy, ngay từ chỗ đầu đấy. Rồi đây tẩy chương 2, Gioan chương 2 thì có nói điều đó. ở đây người ra ông này nói là ông cứ phá đền thờ này đi, đội ba ngày tôi sẽ sinh lại. Người Do Thái mới nói rồi, Đức Giêsu đền thờ nói muốn nói ở đây là chính thân thể người, vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy là phục sinh ấy, thì môn đệ nhớ, thành ra Đức Giêsu là phục sinh ấy. Vâng, có ai có một nữa hết chưa? Thôi chắc vâng.
Thưa cha là Gioan chương 6 câu 40. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
Vâng, rồi chị kia là câu cuối cùng ạ, thì chị có giơ tay.
Gioan chương 6 câu 47 ạ. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sống đời đời. Tôi là bản trường sinh, tổ tiên các ông đã ăn mana trong sa mạc nhưng đã chết, còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.
Vâng, à vâng, rồi thôi được rồi, đủ rồi. Như vậy anh chị em thấy câu số 10 đi. Câu số 10 đọc Luca chương 20, 37, 38. Anh chị em nghe Đức Giêsu lý luận. Như vậy trước hết là Đức Giêsu cho thấy rằng là Ngài có chấp nhận cái việc sự sống lại, và Ngài đã trả lời được cái câu hỏi là hỏi khi nếu phục sinh thì là vợ của ai, thì Ngài nói là không có vợ của ai cả, không có vợ của ai cả. Lên đấy thì cái tương quan vợ chồng nó khác, nó không phải là cái tương quan xác thịt giống như kiểu ở trần gian, nhất là trên đó là không có lo một chuyện đẻ con, không có cái chuyện đó nữa. Thành ra cái câu hỏi là vợ của ai thì không còn nữa. Và nhưng mà Ngài còn nói thêm câu 37, anh chị em để 37, 38 tôi đọc cho nó nhanh này. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy. Cái câu này dễ thương lắm, tôi đọc và tôi thích lắm. Ông Môsê đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai. Anh chị em biết cái chữ nó buồn cười không? Trong đoạn văn Đức Giêsu nói như thế, đó là ông Môsê cũng cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai. Khi tôi đọc sách họ chỉ cho tôi cái câu này, họ bảo rằng trước đây cuốn Kinh Thánh đâu có đánh số chương, đâu có đánh số câu, và người ta cứ gọi một đoạn văn là cái đoạn văn nói về bụi gai, đoạn văn nói về ông này hiến tế, đoạn văn này chứ nói vậy thôi, chứ đâu có nói là như mình nói là chương mấy, câu mấy. Bạn hiểu không? Thành ra ở đây cứ nói đến đoạn văn nói về bụi gai là ai cũng biết hết đó. Thế rồi ở đây có đoạn văn nói bụi gai khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, đấy, Thiên Chúa của tổ của Isaac, Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, đấy. Thế Đức Giêsu, anh chị em xem, thôi tôi nói cho nó nhanh tại quá đến giờ rồi, đó là anh chị em thấy không, Đức Giêsu đang cố gắng chứng minh có sự sống lại bằng cách lấy cái câu này, mà câu này là ở trong sách Xuất Hành ở chương 3 câu 6 đấy, thì lấy cái câu này ra để chứng minh rằng là có sự sống lại. Mà Đức Giêsu nói, anh chị em thử xem cái chứng minh Đức Giêsu nghe nó có chắc chắn không. Đấy, Ngài nói thế này, ông Môsê đó, các anh là tin vào ngũ thư phải không? Cái anh Sa Đốc nhà anh là tin ngũ thư cái gì? Trong ngũ thư có sách Xuất Hành, như vậy tôi sẽ chứng minh rằng có sự sống đời sau bằng một câu trong sách Xuất Hành. Và Đức Giêsu bảo câu này nè, Đức Chúa là Thiên Chúa của Abraham, Đức Chúa Thiên Chúa của Isaac, của Jacob. Đấy, như vậy là cuốn sách này lấy trong sách Xuất Hành, và như vậy anh là Sa Đốc, anh phải tin sách này, đúng không nào? Vì ngũ thư, anh chỉ tin ngũ thư. Mà đây là lý luận này, các bạn thử nghe coi lý luận như vậy nó có vững không nha. Nói Thiên Chúa là Thiên Chúa của Abraham, mà Thiên Chúa không bao giờ là Thiên Chúa của người chết. Thiên Chúa lúc nào cũng là Thiên Chúa của người sống. Như thế ông cụ Abraham phải là người đang sống, ba ông đấy phải là những người sống, chứ Thiên Chúa của cái xác chết thì ăn thua gì. Đấy, phải là Thiên Chúa người đang sống. Vậy đối với người, tất cả đều đang sống. Đấy, thành ra ở đây như anh chị em thấy cái lý luận của Đức Giêsu là dựa vào cái câu Kinh Thánh này để mà chứng minh. Tôi chỉ cần xin một người đọc cho tôi sách Xuất Hành chương 3 câu 15 đến 16. Chương 3 câu 15 đến 16. Chị có chưa trả lời câu nào? Vâng, chị Thảo chưa nói câu nào. Vâng. 3, 15, 16.
Sách Xuất Hành chương 3, 15 và 16. Thiên Chúa phán với ông Môsê, ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này, Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta từ đời nọ đến đời kia. Ngươi hãy đi triệu tập các kỳ mục Israel và nói với họ: Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob đã hiện ra với tôi và phán: ta đã thật sự quan tâm đến các ngươi và cách người ta đối xử với các ngươi bên Ai Cập.
Vậy chị có thấy Đức Giêsu lấy cái câu đó, Thiên Chúa Abraham, của Isaac, của Jacob, và chứng minh như thế là vậy ba ông này còn đang sống chứ không thể là chết, bởi vì Thiên Chúa mà là Thiên Chúa của ba ông chết rồi thì nó chả ra làm sao. Mà vậy thì chị có thích cái lý luận của Đức Giêsu không? Chị dạ. Trả lời như thế nào cái bài làm của chị?
Con rất thích việc cha đã, vì Chúa nói rõ ràng ta đã thật sự quan tâm đến các ngươi và cách các ngươi đối xử với các ngươi bên Ai Cập. Tức là Chúa nói ông Abraham, Bảy Xá và Jacob hiện ra với tôi, nghĩa là còn đang sống.
Ông hiện ra với tôi đâu, ông Môi-se chứ sao lại hiện ra với ông Môi-se.
Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, thì ông Môi-se nói với lại
ông Môi-se, vâng, tức là ông Môi-se nói là Thiên Chúa của những ông này hiện ra với tôi. Và đối với Đức Giêsu cái câu quan trọng nhất, Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống á, đấy chứ không phải người chết. Thành ra Đức Giêsu muốn nói rằng ông Abraham, Isaac là Thiên Chúa của những người đang sống, mấy ông ấy đều là sống cả. Vâng, tôi cảm ơn anh chị em. Đấy, cái bài này cũng hay. Và anh chị em cũng thấy là Thiên Chúa đưa người Do Thái từ từ lên nhỉ? Chứ đâu có... Và hôm nay tôi, anh chị em cũng biết rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục đưa chúng ta từ từ tiến lên ấy. Và chúng ta cứ càng lúc càng rõ hơn, càng lúc càng gần Chúa hơn, như chính dân Chúa ngày xưa. Vâng, chúng ta cầu nguyện.